Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Một ngày nữa lại trôi qua với tiến độ chậm chạp và sự thất vọng ngày càng gia tăng trên mặt trận nhân đạo ở Gaza, khi các đoàn xe cứu trợ chật vật vượt qua cửa khẩu, trong khi số người chết tiếp tục gia tăng. Tại cửa khẩu Rafah bên phía Ai Cập, hàng trăm xe tải chở thực phẩm và vật tư y tế vẫn bị mắc kẹt, nhiều xe đã bị kẹt hàng tuần. Các tài xế chưa biết hàng hóa của họ bị trả lại vì những vấn đề mà họ gọi là nhỏ nhặt, chẳng hạn như thiếu nhãn dán hoặc pallet bị hư hỏng nhẹ. Kamel Aitria Mohamed, một tài xế xe tải người Ai Cập, cho biết những lời từ chối như vậy là vô lý.
Tôi đang chở sữa cho trẻ sơ sinh. Đây là lần thứ hai tôi vào đó rồi quay lại. Ví dụ họ nói rằng pallet không có nhãn dán, pallet bị nghiêng hoặc là pallet bị mở từ trên xuống. Vì vậy đây hoàn toàn không phải là lý do để chúng tôi trả lại hàng.
Một tài xế khác là Essam Saaban đã mô tả những nỗ lực liên tục thất bại trong việc đưa hàng cứu trợ vào Gaza, đổ lỗi cho phía Israel về sự chậm trễ.
Hôm nay chúng tôi đến để mang hàng cứu trợ này vào Palestine cho những người anh em bị áp bức của chúng tôi ở bên trong. Thật không may đây là lần thứ ba mà chúng tôi vào và chúng tôi không thể đi qua. Hàng ngàn xe tải, như các bạn thấy đấy, hàng trăm ngàn xe tải đi vào phía Israel từ phía Ai Cập. Cửa khẩu đây mở 24/24. Nó không đóng nhưng sự cản trở là từ phía Israel. Mỗi ngày họ đưa 30 hay là 40 xe tải vào và nói với các bạn rằng chúng tôi đã đóng và thế là hết. Rồi các xe tải quay trở lại như các bạn thấy đấy.
Chồng đó cựu tổng thống Ireland là Mary Robinson và cựu thủ tướng New Zealand là Helen Clark đang đến thăm cửa khẩu Rafah của Ai Cập với tư cách là thành viên của nhóm The Elders do Nelson Mandela thành lập. Họ cho biết đã thấy bằng chứng về việc hàng cứu trợ bị chặn và cũng nghe những lời kể của nhân chứng về việc thường dân bị giết khi cố gắng tiếp cận hàng cứu trợ. Bà Robinson nói rằng bà đã biết chi tiết về cách chính quyền Israel đang chặn hàng cứu trợ sau khi nói chuyện với nhân viên trăng lưỡi liềm đỏ và các tài xế xe tải.
Thật thú vị khi nói chuyện với một tài xế bị từ chối lần thứ hai vì những vấn đề nhỏ, mặc dù Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ và Liên Hiệp Quốc đã phối hợp kiểm tra rất tốt, vậy mà anh ấy vẫn bị từ chối. Đây là lần thứ hai và chúng tôi biết rằng nhiều người bị từ chối thường chẳng có lý do gì cả, hoặc là vì lý do công việc, mặc dù mọi người đang làm việc ở phía bên này nhưng mà họ không làm việc chăm chỉ ở phía bên kia. Tất cả sự cản trở đều nằm ở phía bên kia.
Đơn vị chính thức của Israel được giao nhiệm vụ điều phối hàng cứu trợ có tên là Cơ quan điều phối các hoạt động của chính phủ tại các lãnh thổ của Israel, gọi tắt là COGAT, khẳng định không có giới hạn về lượng hàng cứu trợ vào Gaza, cho biết họ đang tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao hàng và vận chuyển khoảng 300 xe tải mỗi ngày qua tất cả các cửa khẩu đường bộ. Đơn vị này cho biết hàng trăm xe tải vẫn chưa được thu gom ở phía bắc Palestine và bác bỏ cáo buộc cố ý cản trở. Điều này xảy ra khi Bộ trưởng Ngoại giao chính quyền Palestine là Vassen Abakian nói với SBS News rằng người Palestine đang chết hàng ngày, dù là do hỏa lực của Israel hay do nạn đói.
Người Palestine chúng tôi đang chịu rất nhiều đau khổ. Chúng tôi đang sống trong cuộc chiến diệt chủng tàn bạo này. Dân thường của chúng tôi đang chết từng ngày. Nạn đói là một thực tế. Đó là một thực tế hàng ngày. Ở Gaza chúng tôi cần nỗ lực để chấm dứt điều đó, để người dân có thể được hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn và một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Do đường bộ bị hạn chế, một số hàng viện trợ đang được chuyển bằng đường hàng không. Tại Deir al-Balah, thuộc miền trung Gaza, người ta nhìn thấy những chiếc dù rơi xuống từ trên trời vào thứ Tư, một phần của một loạt các đợt thả hàng cứu trợ bằng máy bay, cũng nhắm vào Khan Yunis và các khu vực gần thành phố Gaza. Liên Hợp Quốc cho biết số lượng hàng viện trợ hãy còn quá ít so với hàng viện trợ cần thiết để ngăn chặn nạn đói, ước tính khoảng 600 xe tải mỗi ngày. Thêm vào đó, cuộc sống của nhiều người dân Gaza phải di tản đang trở nên vô cùng khốn khổ dưới cái nắng nóng mùa hè. Trên các bãi biển của thành phố Gaza, những chiếc liều bạc mọc lên san sát chẳng đủ che chắn khỏi cái nóng chết người. Saima Junla, một người mẹ đang chăm sóc người chồng bị thương và cậu con trai nhỏ, cho biết điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt.
Cả ngày trời nóng, không thể nào chịu nổi. Chúng tôi bị chóng mặt vì nóng. Con trai của tôi khóc rất là nhiều, còn chồng tôi thì bị thương. Anh ấy không chịu được nóng và bị chóng mặt. Mặc dù vậy thì chúng tôi vẫn cố gắng chịu đựng một cách lặng lẽ. Cái nóng cực độ, nó giống như là một cái lò nướng vậy. Bạn có thể thấy là anh ấy bị chóng mặt, anh ấy bị ném vào đó bởi vì nóng. Giữa trưa thì anh ấy ngủ trên bãi biển, trên cát. Ban đêm thì anh ấy cũng ngồi khóc. Không chỉ là ban ngày nóng mà ban đêm cũng nóng nữa. Đúng là như vậy, nóng chết người.
Một phụ nữ di cư khác là Suhas Salem cho biết các vấn đề sức khỏe của cô bao gồm huyết áp cao, tiểu đường và tim đập nhanh trở nên trầm trọng hơn do điều kiện thời tiết và cô đang phải vật lộn với nhiễm trùng da do thiếu nước sạch.
Tôi cần 3 can nước mỗi ngày để dội lên người vì bệnh thủy đậu và ghẻ của con trai tôi. Chúng tôi tạ ơn Thánh Allah. Tạ ơn Allah, chúng tôi có thể làm gì đây?
Trong đó, theo cơ quan y tế Gaza, số người Palestine thiệt mạng hiện là 61.722 người kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 10 năm 2023, với hơn 154.000 người bị thương. Chỉ riêng trong ngày qua, theo cơ quan y tế Gaza, các cuộc tấn công của Israel đã giết chết 123 người và làm bị thương hơn 400 người. Giới chức y tế cũng báo cáo thêm 8 trường hợp tử vong do nạn đói và suy dinh dưỡng, bao gồm 3 trẻ em, nâng tổng số người chết vì đói lên 235 người. Israel bác bỏ những con số này và cho biết nhiều trường hợp tử vong do suy dinh dưỡng được báo cáo đã có bệnh lý nền từ trước và ít nhất 1/3 tổng số ca tử vong là chiến binh. Bất chấp cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir đã phê duyệt kế hoạch mở rộng cuộc tấn công vào các trại tị nạn ở miền trung Gaza và khu vực El Mawasi ở phía nam, nơi phần lớn 2,2 triệu người dân Gaza đang tìm kiếm nơi trú ẩn. Còn Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết giai đoạn này nhằm mục đích chiếm giữ các thành trì còn lại của Hamas, một động thái đang vấp phải sự lên án rộng rãi của quốc tế. Từ Ankara, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đang thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, cáo buộc Israel lợi dụng nạn đói làm vũ khí.
Tại sao việc đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức lại quan trọng đến thế? Để bảo đảm viện trợ nhân đạo có thể vào Gaza. Vấn đề lớn nhất, mối đe dọa lớn nhất ở Gaza hiện nay là 2 triệu người đang chết đói. Nạn đói đang được lợi dụng vì đây là một phần trong chính sách của Israel để buộc người dân phải chấp nhận lưu vong và di dời.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.